Chương 7: Xuất gia và tại gia. 1. Tại gia.
Tham lam quyến luyến mọi sự ở trần gian thì quý vị sẽ mãi luân hồi trong bốn loại: loại sanh ra từ trứng, từ bào thai, từ nơi ẩm ướt và từ sự biến hóa.
Mọi thứ trong xã hội đều là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi chưa xuất gia, ai cũng gieo trồng đủ thứ hạt giống của cõi trần gian tục lụy. Người đời ai cũng mong cầu hưởng thụ vật chất, ai cũng yêu thích sự đẹp đẽ, ăn mặc tươm tất. Người giàu thì có năng lực truy đuổi những thứ ấy, kẻ không tiền thì cũng vì những thứ ấy mà lặn lội truy cầu. Hễ ai tham những thứ thanh, hương, vị, xúc, pháp thì sẽ có phần luân hồi trong bốn loài. Người đời bị ngũ dục làm mê mờ, chỉ vì muốn ăn ngon nên sát sanh để nuôi dưỡng thân mạng. Họ không biết rằng ăn thịt chúng sanh tức là ăn thịt của chính họ. Bởi ăn một cân thịt thì quý vị nhất định phải trả 16 lượng. Đây là việc quý vị không thể trốn tránh đặng. Do đó cả một đời, người đời cứ phải trả nợ, đòi nợ, đời đời kiếp kiếp, không thoát khỏi luân hồi. Huống chi những miếng thịt họ ăn có khi là thịt của chúng sanh mà xưa kia đã từng là cha mẹ của họ. Làm sao tâm mình lại có thể bất nhẫn đến như vậy? Kẻ tại gia sát sanh để ăn thịt, chúng sanh bị giết đều là họ hàng quyến thuộc của họ trong nhiều kiếp trước. Mày giết tao, tao sẽ giết mày, cứ vậy mà có luân hồi sanh tử. Những người tại gia không hiểu biết, thiếu nhận thức, cho rằng nếu họ không sinh con, đẻ cái thì mang họ khổ lắm, tự than thở rằng mình không được như gia đình kẻ khác, con cái đầy nhà. Họ nào ngờ không con cái tức là ít oan gia, nợ đần.
2. Xuất gia, báo đền bốn ân lớn. Hiếu thảo với chư Phật, chư Tổ thì mới là có hiếu với cha mẹ. Quý vị hãy khéo léo dùng mọi cách làm cho cha mẹ quý vị hiểu đạo. Nếu có lòng thành, tối thiểu họ cũng được sanh lên cõi trời. Là người xuất gia, mình phải đổ thoát bà con họ hàng của mình. Tối thiểu, hãy làm cho họ tin Phật, ăn chay trường, không sát sanh, như thế mới viên mãn bổn phận của mình. Ân cha mẹ sinh thành dưỡng dục lớn lắm, nếu không xuất gia tu hành thì khó đền đáp được công ơn này. Đó là vì giữa cha mẹ và con cái vốn có thứ ân oán lẫn thân tình đan kết từ nhiều đời. Xuất gia muốn báo đáp bốn ân lớn thì quý vị phải độ thoát cha mẹ quý vị, khiến họ liễu sanh tử. Xong, cha mẹ nào phải chỉ ở có đời này mà thôi đâu, mà cha mẹ có từ nhiều đời trước nữa. Bất quá mình không biết đó thôi. Không tu thì làm sao hiểu đặng kiếp trước mình có nhiều cha mẹ như vậy. Nhưng quý vị chớ khởi lòng thương nhớ cha mẹ, hồi tưởng những kỷ niệm ấy đều là thứ sanh tử. Làm cha mẹ ai cũng muốn con mình lấy vợ, sinh con, hệt như họ vậy. Một cuộc đời đầy dẫy thương yêu, khổ não. Nếu quý vị người tu hành mà ham thích những việc ấy thì sau này quý vị sẽ tha hồ đóng vở tuồng ấy. Đây là những màn kịch mà quý vị có thể diễn xuất vô cùng tự nhiên, không cần phải học lễ, nghĩa, liêm, sĩ gì cả. Khi đoạn lạc làm xuất sanh, quý vị sẽ diễn xuất những tấn tuồng ấy còn tự nhiên hơn nữa. Cha mẹ càng tốt với quý vị bao nhiêu là họ càng có ân oán nhân duyên với quý vị bấy nhiêu. Quan điểm của người tu thật khác xa so với quan điểm của người đời. Cha mẹ càng thương yêu quý vị thì khi lâm chung họ sẽ bịn rịn, không buông bỏ quý vị được. Nhưng quý vị chớ vì thế mà san phiền não, trách móc cha mẹ quý vị. Hãy chuyên tâm tu đạo, nếu không quý vị sẽ rơi vào vòng tình cảm yêu ghét, chịu cái khổ xa cách người mình thương mến, rồi do đó bị cuốn hút vào chuỗi luân hồi sanh tử, thật nguy hiểm lắm thay.
Quý vị chớ chấp trước, quyến luyến cha mẹ, bà con, anh em trong đời này. Họ đều là những chủ nợ, những kẻ có ân oán với quý vị từ nhiều kiếp trước cả. Mỗi người đều do nhân quả nên sinh ra, rồi vì nhân quả nên chết đi. Cha mẹ, bà con của mình đều ở trong vòng luân hồi. Do đó, mình phải mau mau tu hành để độ thoát họ. Mình vì nghiệp nên sinh ra, nhưng chớ vì nghiệp mà chết đi. Phải tu trên đền bốn ân lớn, dưới cứu ba đường khổ. Tự mình phải tu cho đặng giải thoát thì mới có chỗ thành tựu. 3. Ở đời và đi tu. Cha mẹ sinh ra ta, nhưng họ không biết ta từ đâu lại. Bây giờ mình phải tìm cho ra con đường sanh tử mà mình đã từ đó tới, nghĩa là mình phải liệu thoát sanh tử. Ở đời, bất quá mình chỉ ăn ngày ba bữa rồi trôi theo dòng sanh tử mà thôi. Người đời cả ngày bận rộn làm việc là chỉ vì truy cầu danh lợi, địa vị, vì muốn hưởng thụ vật dục, ăn ngon, mặc đẹp, ở sướng. Người tu có làm việc thì cũng là để huấn luyện nội tâm, do đó công việc không cần quá nhiều, không nên gấp gáp, cũng không cần ai khen ngợi mình, không truy cầu, ước muốn bất cứ thứ gì, chỉ mặc bộ áo của Tây Phương cực lạc mà thôi. Đối với người tu, cảnh giới hoặc ngoại cảnh càng xấu thì càng tốt. Người tu càng trải qua nhiều gian khổ càng tốt, đó là điểm khác biệt giữa người tu và người đời. Người tại gia có nỗi khổ, mà người xuất gia cũng có nỗi khổ. Người đời khổ là vì họ không có được cái nhìn sáng suốt. Người xuất gia khổ là vì muốn liễu sanh tử, muốn ra khỏi luân hồi. Người đời ngày ngày đều quay đi quay lại đeo đuổi mấy thứ tài, sắc, danh, thực, thùy, tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, hưởng thụ hoặc ngủ nghỉ, và luôn bị ngoại cảnh làm ô nhiễm tâm tánh, hoàn toàn không làm chủ được chính mình. Người tu chỉ cần rửa sạch những thứ cáu bẩn ấy. Người tu dù đời sống có chật vật nhưng tâm an ổn, sáng suốt là đủ. Khi còn ở đời, ai cũng chạy theo thứ hoa hòe bề ngoài. Có tiền thì sung sướng, không tiền thì khổ sở. Thế nên tính toán mọi cách để kiếm tiền, rồi khi lòng truy cầu ham muốn nổi dậy, thì tâm tánh sẽ hôn ám mê muội, hệt như kẻ say rượu vậy. Mọi việc ở đời đều không ra ngoài sự truy cầu, ham muốn, ai ai cũng vì kiếm ăn để sống cả. Do đó, người xuất gia phải luôn phát khởi chánh niệm, suy tư đúng với chân lý, phải nói pháp của Phật, như vậy mới giải thoát được. Người tu chúng ta đừng nên tham lam thì mới trừ được phiền não, sân giận, si mê. Không nên có phong cách như người đời, ăn thì phải ăn ngon, ngủ thì phải ngủ đủ. Người tu tự gọi mình là bần tăng, sư nghèo, là vì nếu cuộc sống càng giản dị bao nhiêu thì sự tu hành càng có tương ứng bấy nhiêu, chứ chẳng phải là càng giàu có sung túc hơn đâu. Nếu không như thế, cứ để lòng tham lam tồn tại không chịu trừ khử, thì dù quý vị nói mình tu hành nhưng vọng tưởng phiền não từ lòng tham ấy vẫn ùn ùn kéo tới. Người xuất gia và người đời khác nhau xa lắm. Người tu chẳng nói đúng hay không đúng, bởi đúng họ cũng nhận mà không đúng họ cũng nhận. Cứ như vậy mà tu hành nhẫn nhục thì từ từ quý vị sẽ trừ được ngã tướng. Ở ngay giữa xã hội mà tu ám chỉ kẻ tại gia thì không dễ, bởi vì áp lực của kẻ chung quan sẽ làm quý vị phải đồng ý theo họ, nếu không họ sẽ công kích quý vị. Do đó người xuất gia thì tu có dễ dàng hơn. Khi đã từng trải qua sóng gió trên đường đời, rồi mới vô chùa tiến tới một bước tu hành, làm hạn nhẫn nhục, thì quý vị dễ hòa đồng với kẻ khác lắm. Hãy phát lòng tin rằng tôi nhất định phải thành Phật. Nói ra như thế tức là có chí hướng thành Phật, thì quý vị mới có động cơ khiến mình tinh tấn tu trì. Đừng luôn khoe khoang nói về chính mình, vì cái bản ngã sẽ làm chướng ngại việc tu. Ngoài đời, quý vị thích mặc áo quần đẹp đẽ, nhưng vô chùa thì những thứ ấy không còn thích hợp nữa. Ở chùa, quý vị mặc thứ y phục mà không người đời nào muốn mặc. Thói quen nóng nảy, giận dữ của quý vị cũng cần phải sửa đổi một chút mới được. Cứ tu thì quý vị sẽ cảm biết thấu suốt mọi sự. Xuất gia có chánh niệm, ngoài đời chẳng có chánh niệm.
Đi tu và ở đời khác nhau, sinh hoạt của người đời giống hệt như ban ngày nằm mộng, mà ban đêm cũng là mộng, chiêm bao giấc mộng sanh tử luân hồi.
Người đời có thể hưởng thụ khoái lạc đi chơi đây đó, xem ra cũng sung sướng lắm, nhưng khi cơn vui qua rồi thì đầu óc lại quay cuồng với đủ thứ vọng tưởng, phiền não, tâm không thanh tịnh đẳng. Người tu tuy áo quần, ăn uống, chỗ ở đều chẳng sung sướng gì, nhưng hễ khi làm xong việc gì, mình cũng có thể ngồi xuống xếp bằng tĩnh tọa, niệm Phật tu trì, tâm thần thanh tịnh không phiền não, tức là có thể đưa tới chánh niệm. Áo quần, chỗ ở, ăn uống tuy không sung túc, nhưng mình tu hành thì có sự thanh tịnh. Khi tâm mình không có vấn vương, mọi thứ, mọi việc gì, cứ mỗi ngày đều như vậy thì đó là chốn thanh tịnh. Người đời chỉ có thể ở trong chốn ngũ trược, xấu ác mà thôi. Nhiều người đời hy vọng con cái mình có nhiều bạn bè trai gái thì họ mới thấy vui. Nhưng con cái đối với cha mẹ thì không chút lễ nghĩa gì, mà cha mẹ thì cũng rất dễ dãi với con cái. Nếu người xuất gia mà còn thói quen thế tục, thích kết nhiều bè bạn thì sau này sẽ còn nhiều màn kịch để họ diễn xuất nữa. Ở đời, đa số con cái ai cũng ỷ lại cha mẹ nên không biết trời đất to lớn ra sao. Khi xuất gia thì xung quanh toàn là sư huynh, sư đệ, người nào lo làm tròn bổn phận người nấy, mà mình cũng phải lo làm công việc được giao phó, do đó ai cũng có tánh tự lập. Làm người mà chịu đi tu thì mới đáng giá, bởi vì nếu không vậy, mình cứ ở xã hội, lập gia đình, sinh con đẻ cái, đến chết cũng không buông xả được, và cũng không thanh thản mà ra đi đặng.
Người đời lấy khổ làm vui, đến lúc già rồi thì sợ chết, không buông xả đặng con cháu. Người xuất gia chúng ta tuy tu khổ hạn, nhưng nếu vừa làm vừa niệm Phật thì lâu ngày chài tháng mình sẽ thể hội được mọi chuyện trong sáu nẻo luân hồi. Khi ấy mình sẽ sung sướng là đã may mắn được xuất gia. Niệm Phật nhiều, đủ thì trí huệ sẽ khai phát, sẽ giác ngộ. Đến khi già mình sẽ không sợ chết vì mình đã có một thế giới cực lạc ở Tây Phương để tới.
Nghiệp chướng của các quý vị chồng chất như núi cao, không xuất gia thì quý vị nào có cảm giác được tới nó? Những kẻ thiếu hiểu biết ngoài đời thì luôn luôn đi trên con đường tạo nghiệp. Người xuất gia thì đi con đường hết nghiệp, tiến thẳng tới thế giới cực lạc. Cổ nhân dạy, một tấc đạo chín tấc ma, tức là đạo thì ít mà ma hay nghiệp chướng thì nhiều. Do đó, người tu càng tiến bước thì bao thứ ác niệm, thói hư tật xấu từ nhiều đời trước sẽ nổi lên, lúc ấy quý vị phải càng chịu khó, chịu khổ hơn nữa thì mới từ từ làm nghiệp chướng tiêu tan. Đến khi lâm chung, sen vàng sẽ hiện ra rước quý vị về Tây Phương. Người đời thì làm sao hiểu đặng, do đó họ cứ ngày ngày đeo đuổi sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, ngày ngày tạo nghiệp. Đến khi lâm chung, quỷ la sát hiện ra bắt họ, thì họ không đi cũng chẳng đặng. Bây giờ mình không xuất gia tu hành thì khi già rồi mình cũng như cha mẹ mình, đầy rẫy phiền não rồi rớt vào vòng luân hồi. Do đó xuất gia là phải rồi, các vị không nên chấp trước, chẳng chịu học tấm gương của người đi trước.